kinh. Xá Lợi Phất: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đường phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Giải: ngã kiến giả, Phật nhãn sở kiến, cứu tận minh liễu giả. Thị lợi giả: quanh xuất ngũ trượt, viên tịnh tứ độ, trật chi bất thoái dị tận. Thị di bất khả tư nghị công đức chi lợi giả. Chánh kinh: này Xá Lợi Phất, ta thấy điều lời ấy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Giải: ngã kiến là mắt Phật thấy thấu suốt đến cùng tận. Thị lợi là những điều lợi như vượt khỏi cõi ngũ trượt theo chiều ngang, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, đạt hẳn đến các địa vị bất thoái viên mãn. Đó là điều lợi chẳng thể nghĩ bàn về mặt công đức vậy. Đây là lần thứ hai Đức Phật khuyên người nghe hãy nên phát nguyện. Câu ngã kiến thị lợi này khẩn yếu nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt thấy được điều lợi ích thù thắng này, thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây phương thế giới. Người giảng sanh bất luận là ai, dẫu là chúng sanh từ ác đạo sanh về cực lạc, cũng đều chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Hết thảy các quái Phật không có điều này. Do điều này nên Phật mới khuyến khích chúng ta hãy nên giảng sanh. Trong lời chú giải, Đại sư lại nói: ngã kiến ta thấy là mắt Phật thấy thấu suốt đến cùng tận. Trong mười pháp giới, con người thường nghĩ mình rất thông minh, thấy chuyện gì cũng đều thấy rất thấu triệt, nhưng chẳng thể sánh bằng chư thiên. Chư thiên thấy rõ ràng hơn chúng ta. Thiên nhãn chẳng bằng huệ nhãn của A-la-hán, huệ nhãn của A-la-hán chẳng bằng pháp nhãn của Bồ-Tát, pháp nhãn của Bồ-Tát chẳng bằng Phật nhãn. Đức Phật ngũ nhãn viên minh, thấy gì cũng đều rốt ráo viên mãn. Đức Phật thấy do pháp môn niệm Phật mà chúng sanh vượt khỏi đời ngũ trượt theo chiều ngang, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, cho đến chứng đắc trọn vẹn các địa vị bất thoái. Đó là điều lợi chẳng thể nghĩ bàn về mặt công đức. Một, lục đạo phàm phu muốn thoát ly tam giới hết sức khó khăn. Chúng ta hãy quan sát kỹ càng. Bao nhiêu người tu hành trong thế gian có trí huệ và công phu tu hành rất cao, rốt cuộc đều chẳng thoát khỏi tam giới. Là vì lẽ nào? Do kiến tư phiền não chẳng dễ gì đoạn được. Đức Phật dạy lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não mà có. Chỉ cần có kiến tư là sẽ chẳng ra khỏi luân hồi. Tiểu thừa tứ quả A-la-hán đoạn được kiến tư, vượt thoát luân hồi. So với tứ quả, tam quả chưa đoạn sạch phiền não, nên không thể vượt thoát lục đạo. Công phu trí huệ của các vị ấy tốt đẹp, tu hành trong tứ thiền thiên, đoạn được kiến tư mới thoát khỏi tam giới. Nhằm nói cho thuận tiện, Đức Phật đã quy nạp các phiền não thành 10 loại lớn, tức 5 loại kiến hoặc và 5 loại tư hoặc. Kiến hoặc là kiến giải sai lầm. Thứ nhất là thân kiến, coi thân là ngã. Sai rồi, thân là cái ta có. Chẳng hạn như y phục. Y phục là thứ ta có, hoàn toàn chẳng phải là ta. Thứ hai là biên kiến, chấp trước vào hai bên. Nói theo cách bây giờ là tương đối luận. Chúng ta luôn sống trong không gian tương đối, hoàn toàn chẳng phải là chân thật. Nếu nói tới chân thật thì là nhất chân pháp giới. Ngoài nhất chân pháp giới, 10 pháp giới đều là tương đối. Ngoài ra còn có hai thứ thường được gọi là thành kiến. Một là đối với quả, chẳng phải là quả mà coi là quả. Hai là đối với nhân, chẳng phải là nhân mà tính là nhân. Ở đây nói riêng biệt từng điều như sau. Thứ ba là kiến thủ kiến, chẳng phải quả mà coi là quả. Kiến là kiến giải chủ quan. Thủ là chấp trước, chấp trước ý kiến chủ quan không chính xác của chính mình. Như các tôn giáo khác cho rằng sanh lên trời là vĩnh sanh, tức sự sống đời đời. Trên thực tế, tuy chư thiên thọ mạng rất dài, vẫn có lúc kết thúc hoàn toàn chẳng rốt ráo. Đó chính là thành kiến. Trời vốn là hữu lậu, họ ngộ nhận cõi trời là diệu quả. Đây chính là chẳng phải quả mà ngỡ là quả. Thứ tư là giới cấm thủ kiến. Chẳng phải nhân mà coi là nhân. Giới là tánh giới.
Chú giải, tánh giới, những điều cần phải tránh phạm vì bổn tánh của những hành vi ấy dẫn đến phiền não, đau khổ, ác quả. Dù thọ giới hay không, hễ phạm phải những điều ấy đều dẫn đến quả báo xấu ác.
Chẳng hạn như giết, trộm, dâm. Cấm là ngăn cấm, như uống rượu, ăn thịt. Gìn giữ giới cấm vốn là thiện pháp, vì sao lại xếp vào loại chẳng phải là chánh kiến? Lỗi ở chỗ chấp trước giữ chặt. Có một loại ngoại đạo tu hành giỏi giang, đắc thiên nhãn thông, thấy trâu chó sanh lên trời, bèn tưởng học theo lối sống của trâu và chó sẽ được sanh lên trời, chẳng hề biết trâu chó sanh lên trời là do nguyên nhân nào. Lâu dần trở thành một thứ tà môn ngoại đạo. Đây gọi là chẳng phải nhân mà coi là nhân. Thứ năm là tà kiến. Phàm là tri kiến bất chánh, như chẳng tin luân hồi, chẳng tin vào nhân quả báo ứng, chẳng tin vào thánh ngôn lượng, đều thuộc về đại tà kiến, chướng ngại lợi ích thù thắng của bản thân. Chính mình không tin thì cũng được đi, lại còn khuyên người khác chẳng tin, tạo tội vô gián địa ngục. Trong tám nạn có thế trí biện thông, phần nhiều là phần tử trí thức cao cấp. Họ còn có những luận điệu thiên chấp, tà dạy, tương lai dẫn dắt người khác cùng vào địa ngục, thật là đáng thương. Tư hoặc cũng gồm năm loại lớn là tham, sân, si, mạng, nghi. Nghi ở đây là chuyên hoài nghi thánh giáo. Năm thứ này cộng với năm thứ kiến hoặc vừa nói trên đây được gọi chung là kiến tư nhị hoặc. Người tiểu thừa đoạn được kiến tư nhị hoặc. Phật nói điều ấy giống như cắt đứt dòng chảy rộng 40 dặm, hết sức khó khăn. Trong kinh nói đoạn được kiến hoặc bèn chứng sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa. Phải sanh tử trong cõi trời và nhân gian 7 lần thì mới đoạn được tư hoặc. Có người tuổi thọ ngắn ngủi, cõi trời tuổi thọ dài, tốn một thời gian dài bao lâu mới đoạn được? Quả thực không có cách nào tính toán được. Trong kinh nói để thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng thời gian ấy phải tính từ ngày đoạn được kiến hoặc. Hệ đoạn được kiến hoặc thì là thánh nhân, tuy chưa ra khỏi tam giới nhưng chẳng đọa trong tam đồ. Tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng gọi là nhập lưu, tức là dự vào hàng thánh nhân. Phương pháp tu học của tiểu thừa chẳng xảo diệu như đại thừa, nhất là so sánh giữa tiểu thừa với thiền tông. Thiền tông tuy hay khéo, nhưng người đạt được sự hay khéo ý cũng phải là bậc thượng căn lời trí, chứ không phải những kẻ thông thường mà hòng học được. Do vậy, kém xa tịnh tông. Trong phần trước, tôi nói tới cõi trời, kinh Phật giảng tường tận nhất. Ở đây, tôi bổ sung đại lược, chẳng hạn như tứ thiền thiên, tứ không thiên đều ở trong tam giới, tuy thọ mạng rất dài nhưng vẫn có sanh tử. Có người tưởng hễ sanh lên trời thì sẽ sống đời đời, ngỡ khái niệm ấy tương tự như chuyện nhập niết bàn trong Phật pháp. Cần biết rằng các tầng trời tứ thiên tứ không vẫn có sanh diệt, hoàn toàn chẳng phải là rốt ráo. Đức Phật nói có 28 tầng trời, nhân của mỗi tầng khác nhau, quả cũng khác nhau. Chỉ tu thập thiện thượng phẩm sẽ có thể sanh vào trời tứ dương thiên và đao lợi thiên. Nếu lại muốn sanh lên trời dạ ma mà chỉ tu thập thiện thì không được, còn phải có công năng thiền định. Dục giới có tài sắc danh ăn uống ngủ nghỉ, từ sơ thiền trở lên không những chẳng có ngũ dục về mặt sự, mà ý niệm tham luyến ngũ dục cũng chẳng có. Nếu vẫn còn có ý niệm thì công năng thiền định ý đáng gọi là chưa đắc định, chẳng thể sanh lên trời sơ thiền, chỉ có thể sanh lên bốn tầng trời phía trên của dục giới. Nếu hiểu rõ sự thật này thì thiền quả thật là khó tu. Nếu vẫn còn có ý niệm ngũ dục thì còn chưa sanh lên được các cõi trời thuộc sắc giới, hà có phần sanh vào tứ thiền tứ không ư? Tứ thiền bát định là thiền định thế gian. Định của hàng phàm phu mà còn chưa đạt được, làm sao đắc công năng thiền định của Thanh Văn Bồ Tát? Nhà Phật nói, bậc thượng căn lợi trí có thể đoạn phiền não mới có đủ tư cách học thiền. Chứ kẻ không thể khuất phục phiền não thì học thiền sẽ là chuyện nói suông. Tịnh tông đới nghiệp giảng sanh không cần đoạn phiền não, chỉ cần tạm thời khuất phục phiền não bèn có thể giảng sanh. Phật nhãn đích thân thấy được điều này, do vậy nói: ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Ta thấy được điều lợi ấy nên nói điều này. Hết thảy chư Phật độ chúng sanh liễu sanh tử, thoát tam giới, trong một đời viên mãn vô thượng Bồ Đề, chỉ có pháp môn niệm Phật này. Nếu chẳng chịu tiếp nhận thì dù tinh tấn nơi Phật pháp, chẳng biết đến đời nào mới có thể đắc độ. Đời này có duyên gặp gỡ Phật pháp chính là thiện căn phước đức sâu dày từ vô lượng kiếp cảm nên. Nếu bỏ lỡ đời này, chắc là vô lượng kiếp sau mới lại gặp gỡ pháp môn này. Sanh tử luân hồi khổ lắm, sao lại đành chịu oan uổng như vậy? 2. Thanh tịnh trọn vẹn bốn quải tịnh độ. Lợi ích này quá thù thắng, hàng Bồ Tát thông thường và biệt giáo đều chẳng có được điều lợi ích này. Quả vị Phật trong biệt giáo vẫn chưa thanh tịnh trọn vẹn bốn quải tịnh độ. Thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ là cảnh giới của bậc Bồ Tát từ bát địa trong viên giáo trở lên. Hàng sơ địa trong biệt giáo bằng với sơ trụ trong viên giáo. Quả vị Phật trong biệt giáo bằng với địa vị nhị hạnh Bồ Tát trong viên giáo. So với bát địa Bồ Tát của viên giáo thua xa lắm. Người niệm Phật đới nghiệp giảng sanh, sanh về Tây Phương, liền thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Đây đúng là pháp khó tin. Quả báo thù thắng như thế là do bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. 3. Trực chí bất thoái vị tận. Đạt thẳng đến các địa vị bất thoái viên mãn. Tận có nghĩa là viên mãn. Ba thứ bất thoái đạt đến viên mãn sẽ là đẳng giác Bồ Tát. Sanh về Tây Phương liền đạt được những lợi ích này ngay trong một đời. Do vậy, tôi thường khuyên các đồng tu tụng niệm công khóa sáng tối thì buổi sáng tụng 48 nguyện để biết rõ nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của A-di-đà Phật. Kiến lập tín tâm đối với tịnh tông, nguyện lực cũng sẽ nhờ đó mà tăng thêm. 48 nguyện giống như hiến pháp của Tây Phương thế giới, chỉ cần sanh về Tây Phương thì đều hưởng sự thụ dụng giống hệt như A-di-đà Phật. Chúng ta sanh về Tây Phương sẽ hưởng thụ oai thần, phước đức, thiện căn của A-di-đà Phật. Giải: phục thứ, thị lợi ước mạng chung thời, tâm bất điên đảo nhi ngôn, cái úy độ tự lực tu hành sanh tử quan đầu, tối nàng đắc lực. Giải: lại nữa, điều lợi này luận theo lúc lâm chung, tâm chẳng điên đảo, bởi lẽ trong uế độ đối với cửa ải lâm chung thì tự lực tu hành sẽ khó đủ sức để vượt qua nhất. Lời giải thích trong đoạn trước đã nêu rõ lợi ích do giảng sanh Tây Phương thế giới, nêu lên điều lợi ích chung do sanh về Tây Phương của hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Còn những điều được nói trong đoạn này chỉ hạn cuộc trong chúng sanh trên địa cầu, đặc biệt là loài người. Thông thường, ai nấy đều mong cuộc sống tốt đẹp, mong sanh trong gia đình giàu có, cả đời hưởng phước. Nhưng nơi cửa ải lâm chung, phải theo nghiệp mà thọ báo, chính mình chẳng thể làm chủ được. Người niệm Phật khi lâm chung, tâm chẳng điên đảo, đầu óc tỉnh táo, Phật đến tiếp dẫn thì chính là người có phước đức lớn. Do vậy, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật, phước huệ song tu. Lão Pháp sư Diên Anh tuổi già, trụ tại Viên Minh Tinh Xá ở Thượng Hải. Từ năm 25 tuổi, Ngài dốc sức nơi Kinh Lăng Nghiêm, từng sáng lập một học viện chuyên nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Giảng đường của Ngài mang tên là Tam Cầu Đường, tức là cầu phước, cầu huệ, cầu sanh tịnh độ. Ngài giáo hóa tuân theo Kinh Lăng Nghiêm, nhưng hạnh thì hành theo Kinh Di Đà. Chúng ta niệm Phật cũng là phước huệ song tu. Tín nguyện trì danh thì phước lẫn huệ đều nằm trong đó. Giải: vô lượng ngoan tu cuồng huệ, ma la vô công tức ngộ môn thâm diễn, thao lý tìm sát chi nhân, thản phân hào tập khí dị trừ, dị miễn tùy cường thiên trụy. Giải: những kẻ tu hành ương bướng, trí huệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả thì đừng nói làm gì. Ngay cả những người ngộ giải sâu xa, tu tập cẩn thận, tinh nghiêm, mà nếu còn chút tơ tóc tập khí chưa trừ thì vẫn chưa tránh khỏi tình trạng lúc lâm chung, nghiệp nào mạnh sẽ lôi thần thức của người ấy đi trước, khiến cho người ấy bị đọa lạc. Ngoan tu là những người thông minh trong thế gian, tu trì chẳng đúng pháp, tự cậy thông minh, tu mù luyện đuôi. Cuồng huệ là những người thiên tư thông minh, đối với kinh điển Đại Thừa cũng có thể thông hiểu, có thể nói những điều tốt lành, nói đến mức qua trời rơi tán loạn. Chỉ có những điều hành trì thiếu sót, rớt vào hạng có tâm tư thái độ ngông cuồng. Hai loại người này đối trước cửa ải sanh tử hoàn toàn vô dụng, chẳng thể liễu sanh thoát tử. Nói ma la vô công nghĩa là thiếu công phu, chẳng có thành tựu. Ngộ môn tham diễn, thao lý tìm sát chi nhân, thản phân hào tập khí dị trừ, dị miễn tùy cường thiên trụy. Những người ngộ giải sâu xa, tu tập cẩn thận, tinh nghiêm, mà nếu còn chút tơ tóc tập khí chưa trừ thì vẫn chưa tránh khỏi tình trạng lúc lâm chung, nghiệp nào mạnh sẽ lôi thần thức của người ấy đi trước, khiến cho người ấy bị đọa lạc. Tình huống này đã có tiền lệ trong lịch sử. Như thiền sư Thảo Đường Thanh có giải có hạnh, là bậc đại đức lỗi lạc một thời trong nhà thiền. Trong các tín đồ có một bà họ Tăng thường đến cúng dường thiền sư. Sư Thảo Đường rất cảm kích, thường mang tâm niệm báo ân. Mất rồi liền thác sanh làm con trai bà Tăng, có trí có phước, tuổi thiếu niên mà đã thọa chí làm đến tệ tướng, tức là tăng lỗ công. Thao lý tìm sát chi nhân nghĩa là người trì giới tinh nghiêm. Mọi người đều biết câu chuyện Hòn Đá Tam Sanh. Hòn Đá Tam Sanh là câu chuyện được truyền tụng về cuộc đời của thiền sư Viên Trạch và cư sĩ Lý Nguyên. Lý Nguyên từ quan sống trong chùa của ngài Viên Trạch. Có một hôm, hai người bàn bạc tính sang núi Nga Mi triều bái. Lý Nguyên chủ trương đi theo đường thủy, Viên Trạch tính đi theo đường bộ. Cuối cùng, theo ý Lý Nguyên, đi đường thủy. Đi đến một tiểu trấn, gặp một phụ nữ có thai giặt áo bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy liền rơi nước mắt không ngừng. Lý cư sĩ hỏi nguyên do, sư nói: ta sợ dĩ chẳng muốn đi theo đường thủy là sợ gặp bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm, đợi ta đầu thai. Hôm nay chẳng thể trốn được nữa. 3 ngày nữa xin ông hãy đến nhà bà ta, ta thấy ông sẽ cười để làm tin. 15 năm sau, vào ngày Trung Thu tháng 8, sẽ lại gặp nhau tại chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Về sau, mỗi mũi đều ứng nghiệm. Sư Viên Trạch có thần thông, có thể biết được quá khứ vị lai mà vẫn chưa thoát khỏi luân hồi đầu thai, chỉ vì tập khí chưa trừ. Trong thế gian, những người làm quan lớn, phát tài lớn đều là những bậc đại tu hành trong quá khứ, tập khí chưa trừ, chẳng chịu giảng sanh Tây Phương, nhọc nhằn tu luyện nhiều năm để đạt vinh hoa phú quý trong một đời, trở thành tam thế oán. Thật chẳng đáng chút nào, đáng than thay. Giải: Vĩnh Minh Tổ Sư, sở dị thập nhân cửu tha lộ, ấm cảnh nhược hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ, thử hành khả hàng tâm giả giả. Giải: Tổ Sư Vĩnh Minh nói, mười người chín chần chừ, ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Nghĩ đến điều này đúng là lạnh buốt cõi lòng vậy. Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là người sống dưới triều đại của Ngô Diệt Vương Tiền Thục, cuối thời kỳ Ngũ Đại. Ngài nối Pháp Thiền Quốc Sư Tôn Thiên Thai, mất vào năm Khai Bảo thứ 8, tức năm 975 đời Tống Thái Tổ, thọ 72 tuổi. Theo lịch sử ghi chép, khi chưa xuất gia, Ngài là một chức quan nhỏ trông coi việc chi thu thuế khóa, thường giao nhận tiền bạc. Ngài lấy tiền từ của công để phóng sanh, bị thượng cấp phát giác tâu lên văn mục dương tiền nguyên quyền.
Chú giải: Tiền nguyên quyền 887-941 là vua thứ hai của xứ Ngô Diệt, miếu hiệu văn mục dương tiền thục, tiền hoàng thục 929-988, là con thứ chín của tiền nguyên quyền, miếu hiệu là Trung Ý Dương, do tổ Vĩnh Minh sanh năm 904, mất năm 975, nên nói Ngài là người sống dưới thời Văn Mục Dương cũng được, mà bảo là Ngài sống dưới thời Tiền Thục cũng không sai. Nhưng chúng tôi vẫn nghĩ là cụ Lưu Thừa Phù đã vô ý ghi sai, vì khi tổ Vĩnh Minh nhập diệt vào năm 975, tiền nguyên quyền Văn Mục Dương đã mất từ năm 941. Chuyện cúng trai tăng này chỉ có thể xảy ra vào thời Tiền Thục, Trung Ý Dương.
Vua phán tội tử hình. Vua dặn riêng người hành hình: nếu lúc hành hình mà hắn không có lòng sợ hãi thì hãy dẫn đến gặp ta. Trong lúc bị giải ra pháp trường, mặc sư không đổi sắc, cợt vấn sư nói: tôi dùng một mạng để đổi lấy hàng ngàn hàng vạn cái mạng, đáng lắm chứ. Sau đó giám trảm quan dẫn sư về gặp Văn Mục Dương. Vua hỏi sư: sau này ông muốn làm chuyện gì? Sư nói muốn xuất gia. Vua liền giúp sư thỏa nguyện và còn làm hộ pháp cho sư. Có một hôm vua cúng trai tăng 1000 vị sư bình đẳng cúng tăng. Trong trai đàn có bày ghế chủ tọa, mọi người đều khiêm nhượng không ai ngồi. Chợt có một vị xuất gia quần áo xốc xếch ngồi nghễu nghện trên ghế chủ tọa. Trai tăng xong, mọi người đã giải tán. Vua hỏi đại sư Vĩnh Minh: buổi trai tăng hôm nay có thánh hiền giáng lâm hay không? Sư đáp: có, Định Quang Cổ Phật đến thọ cúng. Hỏi: vị nào vậy? Sư nói: vị hòa thượng ngồi ghế chủ tọa. Vua vừa nghe nói liền sai người đi kiếm, tìm được vị ấy trong một hang núi. Thị giả thỉnh vị ấy về cung tiếp nhận sự cúng dường. Hòa thượng chỉ nói một câu: Di Đà lắm lời, rồi nhập diệt. Thị giả trở về tâu lên hoàng đế: hòa thượng đã viên tịch, lâm chung chỉ nói một câu Di Đà lắm lời. Hoàng đế nghĩ Vĩnh Minh đại sư nhất định là hóa thân của Phật Di Đà. Hóa thân của Định Quang Phật tuy viên tịch nhưng hóa thân của Phật Di Đà vẫn còn. Phái người thỉnh ngài Vĩnh Minh nhập cung. Nào ngờ lúc ấy có người đến báo: Vĩnh Minh đại sư đã viên tịch. Chư Phật Bồ Tát hóa độ chúng sanh trong thế gian này, chẳng thể bộc lộ thân phận, hệ thân phận bị lộ bèn ra đi. Nếu bị lộ thân phận mà vẫn chẳng nhập diệt thì chính là mạo nhận. Ngài Vĩnh Minh do Thiền Tông mà đại triệt đại ngộ, đến tuổi già chuyên tu tịnh độ. Ngài có nói ra 4 bài liệu giảng rất nổi tiếng. Bài thứ 2 là Hữu Thiền Vô Tịnh Độ, Thập Nhân Cửu Tha Lộ, Ấm Cảnh Nhược Hiện Tiền, Miết Nhĩ Tùy Tha Khứ. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ, nếu ấm cảnh hiện tiền, chớp mắt đi theo nó.
Chú giải: chữ tha lộ thường bị hiểu là lạc đường hay lầm lối, nhưng trong Ấn Quang Văn sau, Tăng Quảng, Tục Biên, Tam Biên, Tổ Ấn Quang nhiều lần giảng chữ tha ở đây là tha đà, thần trừ, lần trần. Do chỉ tu thiền, không tu tịnh độ nên không thể thoát khỏi tam giới luân hồi, giống như người quanh quẩn mãi trên đường không về được nhà, chứ không phải là lạc lối. Vì nếu lạc lối thì có khác nào chê trách pháp thiền là sai bét.
Đó là vì thuở ấy Thiền Tông rất thịnh hành, mọi người coi rẻ tịnh độ. Nhằm độ những người học thiền nên ngài mới nói: có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ. Nhằm dẫn dắt bọn họ trở về tịnh độ. Ngài nói thiền tịnh song tu chính là một cách nói phương tiện quyền xảo bất đắc dĩ dành cho những người tham thiền. Có những người tu thiền rất khá, nhằm khỏi tổn thương lòng tự tôn của họ, nên ngài mới nói thiền cũng rất hay. Nếu thêm vào một chút tịnh độ thì càng hay hơn. Nói thật ra, tu tịnh độ có thể giảng sanh, chứ tu thiền rất khó thành tựu. Trong câu hữu thiền hữu tịnh độ, hãy chú ý chữ hữu. Hữu thiền là đại triệt đại ngộ, hữu tịnh độ là trong một niệm trọn đủ tinh sâu, nguyện thiết, chấp trị danh hiệu. Có thiền không tịnh độ, 10 người 9 chần chừ. Thiền sư Viên Trạch như đã nói trong phần trước chính là hạng người có thiền. Có thể biết quá khứ, vị lai, nhưng vẫn phải đầu thai luân hồi. Từ xưa đến nay, những người giống như Viên Trạch chẳng ít. Ấm cảnh nhược hiện tiền. Chữ ấm cảnh có hai nghĩa, một là trong định có ma xuất hiện, tức ngũ ấm ma xuất hiện. Kinh Lăng Nghiêm nói có 50 loại ấm ma. Hiện thời có kẻ bảo tôi, có người khi tịnh tọa tay rung động không cách nào khống chế được. Bọn họ cho đó là cảnh giới tốt đẹp, đó chính là dời ma đến. Định là tịnh, chẳng phải tay múa chân nhảy. Nghĩa thứ hai của chữ ấm cảnh là thân trung ấm. Có người chết đi, thần thức rời khỏi thân thể, còn chưa đầu thai. Trong thời gian ấy gọi là trung ấm thân. Trung ấm thân đại đa số tồn tại trong vòng 49 ngày. Trong thời gian ấy, gia đình, quyến thuộc tụng kinh niệm Phật để hồi hướng thì người ấy sẽ được lợi ích. Nhưng người ấy sẽ sanh vào chỗ nào vẫn là lưu chuyển theo nghiệp, chính mình chẳng thể làm chủ được. Có thiền không tịnh độ, không có Phật lực gia trì, hoàn toàn dựa vào định lực của chính mình thì lỡ một mai định lực mất đi, sẽ bị nghiệp lực khống chế. Nghiệp nào mạnh sẽ lôi đi trước. Suốt đời tu hành nếu tốt đẹp thì sẽ đổi lấy phú quý trong đời sau, còn nếu tu hành không ra gì sẽ phải lưu chuyển trong tam độ. Quan sát cặn kẽ sẽ thấy không giảng sanh Tây Phương phiền phức rất lớn. Giải: sơ quả muội ư xuất thai, Bồ Tát hôn ư cách ấm. Giả lý khởi dung cưỡng tác chủ tể, kiểu hãnh mang ha. Duy hữu tính nguyện trì danh, trượng tha lực cố, Phật từ bi nguyện định bất đường quyên. Di Đà thánh chúng hiện tiền ủy đạo, cố đắc vô đảo tự tại giảng sanh. Phật kiến chúng sanh lâm chung đảo lộn chi khổ, đặc dị bảo nhậm thử sự. Sở dĩ ân cần tái khuyến phát nguyện, dĩ nguyện năng đạo hạnh cố giả. Giải: sơ quả mê muội khi ra khỏi thai, Bồ Tát hôn trượt lúc chuyển từ thân ngũ ấm này sang thân ngũ ấm khác. Trong khi ấy, hà nó có dung cho mình gắn gượng làm chủ tể mà còn lơ mơ mong được may mắn hay sao? Chỉ có tính nguyện trì danh là do cậy vào tha lực và thệ nguyện từ bi của Phật, nhất định chẳng luống uổng. Phật Di Đà và thánh chúng hiện đến trước mặt an ủi hướng dẫn, nên tâm không điên đảo, tự tại giảng sanh. Phật thấy chúng sanh chịu khổ vì điên đảo tán loạn khi lâm chung, nhằm đặc biệt bảo đảm cho chúng sanh chuyện giảng sanh này, nên mới một lần nữa ân cần khuyên nhủ hãy phát nguyện, bởi lẽ nguyện có thể dẫn đường cho hạnh vậy. Sơ quả là tu đào hoàng trong tiểu thừa, đã đoạn 88 phẩm kiến hoặc trong tam giới, dự vào dòng thánh. Tuy còn có 81 phẩm tư hoặc chưa đoạn, vẫn tu hành trong tam giới, nhưng quyết định chẳng đọa vào tam ác đạo. Sống chết 7 lần trong cõi trời, cõi người liền thoát khỏi tam giới. Nếu lần thứ 7 sanh vào nhân gian gặp Phật, nhất định chứng quả A-la-hán. Nếu không có Phật xuất hiện trong cõi đời, vị ấy cũng vượt thoát tam giới, gọi là độc giác, tức Bích Chi Phật. Sơ quả đầu thai trong nhân gian, khi nhập thai thì hiểu biết rõ ràng, nhưng lúc đẻ ra sẽ quên hết. Trí huệ lẫn công phu đoạn phiền não của Bồ Tát đều vượt trỗi tiểu thừa. Chỉ có điều là vẫn mê khi cách ấm từ thân ngũ ấm này sang thân ngũ ấm khác. Trong quá trình luân hồi trong sanh tử, Bồ Tát và thánh nhân sơ quả còn chẳng thể làm chủ được, huống gì là phàm phu. Lẽ đâu lại ôm lòng cầu may mà phải dựa vào bổn nguyện oai thần của Phật gia trì. Phật từ bi nguyện chính là 48 nguyện, nguyện nguyện đều được thực hiện rành rành. Người niệm Phật khi lâm chung trọn chẳng giống với những kẻ phàm phu tay chân cuốn quýt. Phật Di Đà và những thánh chúng hiện ra trước mặt an ủi hướng dẫn, nên người ấy không điên đảo, tự tại giảng sanh. Chúng sanh khi lâm chung thường bị khổ vì điên đảo làm loạn, nên phải thuận theo nghiệp lực đọa trong đường ác, khổ chẳng thể nói được. Nếu khi lâm chung đầu óc tỉnh táo, người ấy tuy không học Phật, chưa cầu giảng sanh thì cũng chẳng đọa tam đồ. Đức Phật thấy tình huống ấy đặc biệt rõ rệt, vì chúng ta nói ra pháp môn tín nguyện trì danh giảng sanh tịnh độ. Trong kinh này đã khuyên lần thứ nhất, rồi lại khuyên lần thứ hai, rồi khuyên lần thứ ba, đặc biệt nhắc nhở chỉ dạy một lần nữa ân cần khuyên chúng sanh hãy nên phát nguyện nhằm bảo đảm chúng ta giảng sanh, bởi lẽ nguyện có thể hướng dẫn hạnh. Có nguyện vọng mạnh mẽ thì mới có thể cảm ứng đạo giao với A Di Đà Phật. Giải: vấn. Phật ký: tâm tác tâm thị, hà bất cánh ngôn tự Phật, nhi tất dĩ tha Phật di thắng, hà giả? Đáp: thử chi pháp môn, toàn tại liễu tha tức tự. Nhược húy ngôn tha Phật, tắc thị tha kiến dị vong. Nhược thiên trọng tự Phật, khước thành ngã kiến điên đảo. Giải: hỏi. Phật đã là tâm này làm Phật, tâm này là Phật, thì sao chẳng hoàn toàn nói về tự Phật, vị Phật của chính mình, mà cứ đề cao tha Phật, vị Phật khác là thù thắng? Vì cớ sao thế? Đáp: pháp môn này hoàn toàn ở chỗ hiểu rõ tha chính là tự. Nếu kiên không nói tới vị Phật nào khác, tức là chưa quên tha kiến, cái thấy có người khác ngoài ta ra. Nếu thiên trọng tự Phật sẽ trở thành ngã kiến điên đảo. Trong kinh Phật thường nói: thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Vậy thì tâm của chính mình đã là Phật, cớ sao chẳng nói tới tự tánh Phật, vị Phật ở trong tự tánh, mà lại nói A-di-đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc thế giới? Đại sư trả lời: pháp môn này hoàn toàn nhằm hiểu rõ tha chính là tự, tha và tự là một không hai. Nói là một tức là nói theo thể, nói theo tánh thì là một, nói theo tướng thì là hai. Nếu kiên không nói đức Phật khác thì là chưa quên tha kiến. Nếu thiên trọng tự Phật sẽ trở thành ngã kiến điên đảo. Chưa hiểu rõ chân tướng sự thật, ắt phải phá trừ nghi vấn, nếu không sẽ có chướng ngại. Dẫu tu trì siêng năng cũng chỉ có thể sanh về biên địa nghi thành. Hãy nên biết pháp môn này giống như Hoa Nghiêm, lại còn vượt trỗi Hoa Nghiêm. Vì trong kinh Hoa Nghiêm đến phẩm cuối cùng, mười đại nguyện dương dẫn về Cực Lạc. Hoa Nghiêm là đại pháp viên đốn, kinh này là kinh viên nhất trong các pháp viên, đốn nhất trong các pháp đốn. Chỉ có nhất tâm thì mới có thể khế nhập. Nếu có hai tâm sẽ sanh chướng ngại, nếu có nghi vấn sẽ biến thành hai tâm, có tự có tha. Tự và tha là hai, không còn là một nữa. Trong Đàn Kinh, Lục Tổ Đại Sư đã nói rất khéo. Ngài mới gặp sư Ấn Tông. Ấn Tông hỏi Ngài: nghe nói ông đắc pháp ở núi Hoàng Mai, bình thường Ngũ Tổ thuyết pháp có nói phương pháp tham thiền hay không? Lục Tổ đáp: Phật pháp chân chánh là một, Phật pháp là pháp môn bất nhị, do vậy hai bên tự và tha đều quên sạch, dùng một câu A Di Đà Phật để gom vọng niệm về một mối. Những tri kiến, phân biệt, chấp trước khác đều chẳng có, chỉ có một câu A Di Đà Phật. Có như thế mới hồng vào được Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đó cũng là nhất chân pháp giới, hoàn toàn hiểu rõ tha chính là tự. Nếu nói là tha Phật, đức Phật khác, chẳng phải là đức Phật trong tự tâm, thì là chưa quên tha kiến. Nếu thiền chấp coi trọng tự Phật thì là ngã kiến điên đảo. Kinh Kim Cang dạy: nhược nhạo tiểu pháp giả, trước ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tắc ư thử kinh, bất năng thính, thọ độc tụng, dị nhân giải quyết. Nghĩa là nếu là kẻ thích pháp nhỏ, chấp trước vào ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, sẽ chẳng thể nghe, nhận, đọc, tụng vì người khác giải nói kinh này. Nửa phần đầu Kinh Kim Cang nói về tứ tướng, nửa phần sau giảng về tứ kiến. So với phần giảng về tướng thì phần giảng về kiến càng sâu đậm hơn. Nếu chẳng thể hiểu rõ tha chính là tự, chắc là sẽ khó khế nhập nhất chân pháp giới. Giải: hữu tất đàn tứ ích, hậu tam ích, sự bất cô khởi, thản bất tùng thế giới, thâm phát khánh tính, tắc hân yếm nhị ích thượng bất năng sinh, hà huống ngộ nhập lý Phật, duy tức sự trì đạt lý trì, sở dĩ Di Đà thánh chúng hiện tiền, tức thị bổn tánh minh hiển, giảng sanh bỉ độ, kiến Phật văn pháp, tức thị thành tựu huệ thân, bất do tha ngộ, pháp môn thâm diệu, phá tận nhất thiết hí luận, trảm tận nhất thiết ý kiến, duy mã minh, long thọ, trí giả, vĩnh minh chi lưu, triệt để đảm hà đắc khứ, kỳ dư thế trí biện thông, thông nho, thiền khách, tận tư độ lượng, vũ thôi vũ diễn, hữu bất nhược ngu phu phụ lão thật niệm Phật giả, di năng tiềm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu giả, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn, phân minh dĩ Phật nhãn, Phật âm, ấn định thử sự, khởi cảm di kháng, bất thiện thuận nhập giả tay, nhị chánh tông phần cánh. Giải. Lại nữa, trong bốn món lợi ích tất đàng, ba thứ lợi ích sau chẳng thể tự nó khởi lên được. Nếu chẳng từ môn tất đàng thứ nhất là thế giới tất đàng phát khởi sâu xa lòng vui mừng, tin tưởng, thì hai thứ lợi ích là ưa thích quải cực lạc và chán nhàm cõi sa bà sẽ chẳng thể sanh được, huống gì là ngộ nhập lý Phật. Chỉ do sự trì mà đạt đến lý trì, cho nên Phật Di Đà và thánh chúng hiện tiền chính là do bổn tánh đã hiện rõ ra. Sanh về cõi kia thấy Phật, nghe pháp chính là thành tựu huệ thân, cái thân kết tinh bằng trí huệ, chứ chẳng phải do cái gì khác mà ngộ được huệ thân ý. Pháp môn sâu màu phá sạch hết thảy hí luận, chặt sạch hết thảy ý kiến, chỉ có những gì như mã minh, long thọ, trí giả, diễn minh mới triệt để gánh giác pháp này được. Còn những kẻ thế trí biện thông khác, những kẻ thông hiểu cả nho lẫn thiền, tận hết sức suy lượng, càng suy nghĩ càng xa cách hơn. Quả ra chẳng bằng những ông, những bà ngu muội thật thà niệm Phật mà có thể ngầm thông Phật trí, thầm hợp đạo màu. Ta thấy điều lời ấy nên nói lời này, dùng Phật nhãn, Phật âm để nói ấn định rành rành chuyện này. Há dám trái nghịch chống đối, chẳng khéo thuận dân theo, hồng chứng nhập ư? Phần thứ hai là chánh tông phần, đến đây là hết. Thích Ca Mâu Ni Phật dùng bốn món tất đàng làm chỗ căn cứ, hồng định đạt diệt giáo hóa. Tất đàng có nghĩa là thí trọn khắp. Trong phần trước tôi đã giải thích cặn kẽ. Bốn món lợi ích tất đàng này nếu dùng để bàn luận sự niệm Phật giảng sanh trong tịnh tông thì chúng chính là tổng cương lãnh tiếp dẫn chúng sanh. Phật Pháp Đại Thừa hay Tiểu Thừa đều chẳng thể lìa khỏi nguyên tắc này. Chúng ta là phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, đi theo con đường này sẽ ổn thỏa thích đáng nhất. Nhất tâm dùng sự trì, chẳng hiểu lý cũng không sao. Có nhiều ông cụ bà cụ ăn chay niệm Phật giảng sanh, biết trước lúc mất. Hỏi họ kinh điển tịnh độ, họ không hiểu, sanh về Tây Phương họ sẽ hiểu hết. Sự trì khẩn thiết, tâm định tín nguyện kiên cố, khi Phật đến tiếp dẫn, trước hết sẽ dùng Phật quang chiếu đến, nghiệp chướng của người ấy tiêu trừ, khai trí huệ. Từ sự trì mà đạt đến lý trì, do vậy Phật A Di Đà và thánh chúng hiện tiền. Thấy Phật tức là bổn tánh sáng ngời, trí huệ hiện tiền. Một là vì công đức niệm Phật, hai là do được Phật quang gia trì. Những pháp môn khác chẳng có điều này. Sanh về Tây Phương, hàng ngày ở cùng một chỗ với A Di Đà Phật, sáu trần trong Tây Phương đều thuyết pháp không ngừng. Thấy Phật, nghe pháp, thành tựu thân trí huệ. Thân trí huệ chính là báo thân. Cảnh giới này giống như cảnh giới của bậc sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo. Trong thế gian tu những pháp môn thông thường, để đạt đến cảnh giới này thì phải mất một A Tăng kỳ kiếp. Trong A Tăng kỳ kiếp thứ hai mới bắt đầu chứng được quả vị sơ trụ Bồ Tát của viên giáo. Chúng sanh trong chín pháp giới rất khó dùng trí huệ và năng lực của chính mình để thấu hiểu tột cùng sự lý của Tây Phương thế giới. Chỉ có Phật với Phật mới có thể thấu hiểu rốt ráo. Chỗ mầu nhiệm là đới nghiệp giảng sanh, chưa đoạn một phẩm phiền não nào mà sanh về Tây Phương liền chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Mầu nhiệm ở chỗ này: phá sạch hết thảy hí luận, chặt đứt hết thảy mọi ý kiến. Hai câu này nói về những kẻ tu hành theo đường lối thông thường. Chữ hí luận là chỉ giáo hạ, chữ ý kiến chỉ tông môn. Pháp môn này là nhất tâm chấp trì danh hiệu, chẳng cần phải phân biệt, suy lường, cho nên phá sạch hết thảy mọi hí luận. Hí luận là các thứ phê bình của giáo hạ đối với Tịnh Tông, bất luận họ nói như thế nào cũng chẳng liên quan gì. Chặt đứt hết thảy mọi ý kiến, ý kiến là phân biệt. Pháp môn màu nhiệm viên đốn rất sâu vô thượng này chỉ có những vị như Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh mới hồng triệt để gánh giác được. Các vị Mã Minh và Long Thọ đều là người Ấn Độ, đều cầu sanh Tịnh Độ. Tại Trung Quốc, Ngài Long Thọ được xưng là tổ của tám tông phái đại thừa. Trí Giả và Vĩnh Minh là người Trung Quốc. Trí Giả là tổ sư Tông Thiên Thai, còn Ngài Vĩnh Minh từ thiền trở về Tịnh là tổ sư đời thứ sáu của Tịnh Tông. Các ngài chẳng có ý kiến phân biệt, ngay lập tức gánh giác. Những kẻ học thức thông minh tài trí khác và những thiền khách thông thạo nho học tận hết sức suy lượng, càng suy tưởng càng sai lệch. Hàng đẳng giác Bồ Tát nếu chẳng được gia trì bởi oai thần của Phật cũng chẳng hiểu rõ. Kẻ thông minh tài trí đâm ra chẳng bằng ngu phu ngu phụ. Kẻ hạ ngu chẳng phân biệt chấp trước, thật thà niệm Phật, bỏ sạch ý niệm vọng tưởng chấp trước của chính mình, đắc niệm Phật tam muội. Công phu sâu thì sẽ đạt đến lý nhất tâm bất loạn, khai trí huệ, tương ứng với trí huệ nơi quả địa Như Lai, thâm hợp chỗ nhiệm màu trong đạo. Do vậy, những người thuộc căn tánh bậc trung đâm ra thua kẻ hạ ngu. Đức Phật trông thấy lợi ích thù thắng như vậy, nên đem sự thật muôn vàn chân thật xác thực này buốt lòng rát miệng khuyên dạy chúng ta giảng sanh. Chúng ta há dám trái nghịch chống đối? Nếu khéo thuận theo ý nguyện giáo huấn của Phật thì sẽ giống hệt như các đại sư Mã Minh, Long Thọ, Trí Giả, Vĩnh Minh hoàn toàn tiếp nhận y giáo phụng hành, là học trò tốt của Đức Phật. Lợi ích tứ tất đàng, thù thắng viên mãn, rốt ráo nhất chúng ta đều đạt được trong hiện tiền. Phần chánh tông của kinh này đến đây là hết.